Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 5 tháng 10, trước hết chúng tôi xin tường thuật chuyến viếng thăm Assisi của Đức Thánh Cha Francisco ngày thứ Sáu hôm qua. Sau đó sẽ có một suy niệm lời Chúa và xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Và cuối cùng chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe Hoàng Nam và Mai Anh tường thuật những diễn biến trong chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Assisi thứ Sáu hôm qua.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm qua ngày 4 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã dành 13 tiếng đồng hồ từ 7 giờ sáng cho đến 8 giờ tối để viếng thăm Assisi cách Roma 200 cây số, quê hương vị thánh ngài đã chọn làm bổn mạng và là vị hướng đạo cho triều đại giáo hoàng của ngài. Đức Francisco là vị giáo hoàng thứ 19 đến thăm Assisi, nhưng ngài là vị giáo hoàng đầu tiên mang tên vị thánh nghèo. Máy bay trực thăng của không lực Italia chở Đức Thánh Cha đáp xuống sân vận động gần viện Seraphicum lúc 7 giờ rưỡi sáng và đã được Chủ tịch Thượng viện Italia, ông Piero Grasso, Đức Giám mục sở tại và ông thị trưởng Assisi cùng với nhiều quan chức đạo đời và đông đảo tín hữu tiếp đón. Tháp tùng Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm này đặc biệt có 8 hồng y thuộc Hội đồng Cố vấn giúp ngài trong việc cai quản giáo hội Hoàng Vũ và cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh. Trong số 8 vị có Đức Hồng Y Sin O'Malley, dòng Francisco Cappuccino, Tổng giám mục giáo phận Boston, Hoa Kỳ. Seraphicum là một viện săn sóc các trẻ em khuyết tật do cha Ludovico da Casoria, dòng Francisco thành lập ngày 17 tháng 9 năm 1871, đúng ngày kỷ niệm Thánh Tổ Phụ triệu năm dấu thánh, và hiện có 60 em. Đức Thánh Cha đã vào nhà nguyện của viện để cầu nguyện ít phút trước khi gặp gỡ các em khuyết tật, cùng với những người săn sóc và một số bệnh nhân khác. Ngài thân ái chào thăm mọi người, ôm hôn các em bé bệnh nhân trong bầu khí tươi vui. Lên tiếng sau lời chào mừng của ông thị trưởng và bà giám đốc viện Seraphicum, Đức Thánh Cha bỏ qua bài diễn văn dọn sẵn và ứng khẩu nói với mọi người: "Chúng ta đang ở giữa những vết thương của Chúa Giêsu. Những vết thương này đang được lắng nghe và nhìn nhận. Chúa Giêsu ẩn trong các trẻ em, các thiếu niên này. Trên bàn thờ chúng ta thờ lạy mình Chúa Giêsu. Nơi các em này, chúng ta thấy những vết thương của Chúa. Các em cần được những người nói với mình là Kitô hữu lắng nghe và đón nhận." Đức Thánh Cha nhận xét rằng rất tiếc là xã hội bị ô nhiễm vì văn hóa gạt bỏ, trái ngược với văn hóa tiếp đón. Nạn nhân của thứ văn hóa gạt bỏ chính là những người yếu thế mong manh nhất. Trong bối cảnh đó, ngài kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị và chính quyền đặt những người bị thiệt thòi nơi trung tâm những quan tâm về chính trị và xã hội. Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha còn dừng lại chào thăm từng em khuyết tật và các bác sĩ, y tá, thân nhân và những người săn sóc các em.
Liền đó, ngài đến viếng đền thánh Damiano trước khi đến tòa giám mục Assisi để gặp những người nghèo được Caritas trợ giúp. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại phòng gọi là cởi bỏ, nơi thánh Francisco đã cởi bỏ y phục trả lại cho thân phụ và tất cả những gì mình có để có thể hoàn toàn sống theo lý tưởng thanh bần. Trong lời chào Đức Thánh Cha, Đức Tổng giám mục Sorrentino của giáo phận Assisi nhận xét rằng đây là lần đầu tiên từ 800 năm nay một vị giáo hoàng đến viếng phòng cởi bỏ này. Đức cha nói, chúng con cũng xin Đức Thánh Cha giúp chúng con hiểu làm sao chúng con phải cởi bỏ chính mình để luôn được tự do, hầu có thể phục vụ. Trong dịp này, Đức Thánh Cha cũng ứng khẩu và nói đây là cơ hội để mời gọi giáo hội cởi bỏ. Nhưng giáo hội là tất cả chúng ta, từ người đầu tiên chịu phép rửa. Tất cả chúng ta đều phải đi theo con đường của Chúa Giê-xu, đấng đã đi trên con đường cởi bỏ, đã trở thành người tôi tớ, người phục vụ, đã muốn hạ mình cho đến thập giá. Nếu chúng ta muốn là Kitô hữu, thì không có con đường nào khác. Nhưng có người nói, chúng ta không thể làm một Kitô giáo nhân bản hơn, không có thánh giá, không có Chúa Giê-xu, không có sự cởi bỏ sao? Nhưng làm như thế, chúng ta sẽ trở thành những Kitô hữu của tiệm bánh ngọt, như những chiếc bánh ngọt thật đẹp, nhưng không phải là Kitô hữu đích thực. Nhưng chúng ta phải cởi bỏ cái gì? Thưa, ngày nay, giáo hội phải cởi bỏ một nguy hiểm rất trầm trọng, đe dọa mỗi người trong giáo hội, đó là nguy hiểm tinh thần thế gian. Kitô hữu không thể sống với tinh thần của thế gian. Tinh thần này đưa chúng ta đến chỗ háo danh, quyền lực, hà hiếp, kiêu ngạo. Đó là một thứ ngẫu tượng chứ không phải là Thiên Chúa, và tội thờ thần tượng là tội nặng nhất. Tất cả chúng ta đều phải cởi bỏ tinh thần thế tục, trái ngược với tinh thần các mối phúc, tinh thần của Chúa Giê-xu.
Giả từ những người nghèo tại tòa giám mục Assisi, Đức Thánh Cha đã đến Vương Cung Thánh Đường Thánh Phanxicô lúc 10 giờ 20. Tại đây, Ngài được Cha Tổng quyền dòng Phanxicô viện tu cùng với Cha Bề Trên Thánh Tu Viện tiếp đón. Đức Thánh Cha đã chào thăm đông đảo các tu sĩ của dòng trong thánh đường trên. Trước khi đi xuống hầm đền thờ để quy cầu nguyện trước mộ của Thánh Phanxicô. Sau đó, Ngài bắt đầu cử hành thánh lễ tại quảng trường trước đền thờ cùng với các hồng y tháp tùng, tất cả các giám mục miền Umbria và hàng trăm linh mục triều và dòng. Trong số các giới chức chính quyền hiện diện, đặc biệt có Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia, ông Enrico Letta. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu noi gương Thánh Phanxicô mặc lấy Chúa Giê-xu, gắn bó với Chúa, tìm an bình đích thực bắt nguồn từ Chúa và tôn trọng thiên nhiên, nhất là con người. Ngài nói, lạy Cha là Chúa trời đất, con chúc tụng Cha vì Cha đã giấu những điều ấy với những người khôn ngoan và thông thái và đã tỏ lộ cho những người bé nhỏ. An bình và thiện hảo cho tất cả anh chị em. Với lời chào Phanxicô này, tôi cảm ơn anh chị em đã đến đây, tại quảng trường này, đầy lịch sử và đức tin, để cùng cầu nguyện. Hôm nay, như bao tín hữu hành hương khác, tôi đến đây để chúc tụng Chúa Cha vì tất cả những gì Ngài muốn tỏ lộ cho một trong những người bé mọn mà tin mừng nói với chúng ta, đó là Phanxicô, con của một thương gia giàu có ở Assisi. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-xu đưa Thánh Phanxicô đến chỗ cởi bỏ một đời sống thoải mái và phóng túng, để kết hôn với bà chúa nghèo và sống như người con đích thực của Cha trên trời. Sự chọn lựa này của Phanxicô diễn tả một cách quyết liệt sự noi gương Chúa Kitô mặc lấy đấng giàu sang đã trở nên nghèo để làm cho chúng ta trở nên giàu nhờ cái nghèo của Ngài. Trong trọn cuộc đời của Phanxicô, lòng yêu mến người nghèo và noi gương Chúa Kitô nghèo là hai yếu tố gắn liền với nhau không thể tách rời được, hai mặt của cùng một mề đai. Thánh Phanxicô chứng tỏ điều gì cho chúng ta ngày nay? Ngài nói gì với chúng ta? Không phải bằng lời nói vốn là điều dễ dàng, nhưng chính bằng cuộc sống.
Điều thứ nhất, điều cơ bản mà Thánh Phanxicô chứng tỏ cho chúng ta là sống như Kitô hữu có nghĩa là có một quan hệ sinh tử với con người của Chúa Giê-xu, là mặc lấy Chúa, là đồng hóa với Chúa. Đâu là điểm khởi hành con đường của Thánh Phanxicô hướng về Chúa Kitô? Thưa, từ cái nhìn của Chúa Giê-xu trên thánh giá. Để cho mình được Chúa ngắm nhìn trong lúc Chúa ban sự sống cho chúng ta và lôi kéo chúng ta về với Ngài. Francisco đã trải qua kinh nghiệm này một cách đặc biệt trong ngôi thánh đường Thánh Damiano nhỏ bé, khi cầu nguyện trước tượng Chúa chịu đóng đanh mà hôm nay tôi được kính viếng. Trong tượng đóng đanh ấy, Chúa không xuất hiện như người chết, nhưng như người sống. Máu chảy xuống từ vết thương nơi bàn tay, chân và cạnh sườn của Chúa, nhưng máu ấy biểu lộ sự sống. Chúa Giêsu không có đôi mắt khép lại, nhưng mở toang, một cái nhìn nói với con tim. Và Chúa chịu đóng đanh không nói với chúng ta về sự thất bại, trái lại, nói với chúng ta về một cái chết cũng là sự sống, sinh ra sự sống vì nói với chúng ta về tình thương, vì Ngài là tình thương của Thiên Chúa nhập thể và tình thương không chết, trái lại, đánh bại sự ác và sự chết. Ai để cho mình được Chúa Giêsu chịu đóng đanh ngắm nhìn thì được tái tạo trở thành một thụ tạo mới. Đây là điểm khởi hành của mọi sự. Đó là kinh nghiệm về ơn thánh biến đổi, được yêu mến mà không có công trạng gì, dù là người tội lỗi. Vì thế Thánh Phanxicô có thể nói như Thánh Phaolô: về phần tôi không hãnh diện về điều nào khác ngoài thập giá của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Lạy Thánh Phanxicô, chúng con hướng về Ngài và cầu xin dạy cho chúng con ở lại trước thánh giá Chúa chịu đóng đanh, để cho Chúa nhìn, để Chúa tha thứ và được tình thương Chúa tái tạo. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha bước sang điểm thứ hai và nói:
Nel Vangelo abbiamo ascoltato queste parole. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore.
Trong tin mừng chúng ta đã nghe những lời này: hỡi tất cả những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng tôi và tôi sẽ bổ sức cho. Hãy mang lấy ách của tôi và học cùng tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Đây là điều thứ hai mà Thánh Phanxicô làm chứng cho chúng ta. Ai theo Chúa Giêsu thì nhận được an bình đích thực. Thánh Phanxicô được nhiều người gắn liền với hòa bình, nhưng ít người đi vào chiều sâu. Đâu là hòa bình mà Thánh Phanxicô đã lãnh nhận, đã sống và thông truyền cho chúng ta? Thưa, đó là hòa bình của Chúa Kitô, được trải qua tình yêu lớn nhất, tình yêu của thập giá. Đó là hòa bình mà Chúa Giêsu phục sinh đã ban cho các môn đệ khi Ngài hiện ra giữa họ và nói: bình an cho các con. Và Ngài nói điều đó tỏ cho họ đôi tay bị vết thương và cạnh sườn bị đâm thâu qua. An bình theo tinh thần Phanxicô không phải là một tình cảm ủy mị. Xin lưu ý điều này, không hề có Thánh Phanxicô như thế. Và hòa bình ấy cũng không phải là một sự hòa hợp phiếm thần với những năng lượng của vũ trụ. Cả điều này cũng không phải là tinh thần Phanxicô, nhưng là một ý tưởng mà vài người đã tạo ra. Hòa bình của Thánh Phanxicô là hòa bình của Chúa Kitô và thánh nhân tìm được khi mang lấy ách của Chúa, nghĩa là giới răn của Chúa. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Và cái ách này không thể mang với sự kiêu hãnh, tự phụ, kiêu ngạo, nhưng chỉ có thể mang được với sự hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Lạy Thánh Phanxicô, chúng con hướng về Ngài và cầu xin dạy chúng con trở nên khí cụ hòa bình, thứ hòa bình có nguồn mạch nơi Thiên Chúa, hòa bình mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta.
Trong phần thứ ba của bài giảng, Đức Thánh Cha nói: Lạy Đấng tối cao, toàn năng, Chúa nhân từ, chúc tụng Chúa cùng với tất cả các thụ tạo của Chúa. Bài ca của Thánh Phanxicô bắt đầu với những lời như thế: lòng yêu mến của thánh nhân đối với toàn thể công trình sáng tạo, sự hòa hợp của công trình này. Vị thánh thành Assisi chứng tỏ lòng tôn trọng đối với tất cả những gì Thiên Chúa đã tạo dựng và con người được mời gọi giữ gìn và bảo vệ, nhưng nhất là Ngài chứng tỏ lòng tôn trọng và yêu mến đối với mỗi người. Thiên Chúa đã sáng tạo thế giới để nó trở thành nơi tăng trưởng trong hòa hợp và an bình. Hòa hợp và an bình. Thánh Phanxicô là một người hài hòa và an bình. Từ thành phố hòa bình này, tôi lặp lại một cách mạnh mẽ và dịu dàng rằng, chúng ta hãy tôn trọng thiên nhiên, chúng ta đừng trở thành những dụng cụ phá hoại. Chúng ta hãy tôn trọng mỗi người, hãy chấm dứt các cuộc xung đột võ trang đang làm trái đất đẫm máu. Khí giới hãy im tiếng và oán thù ở mọi nơi hãy nhường chỗ cho tình thương. xúc phạm nhường chỗ cho tha thứ và bất hòa nhường chỗ cho đoàn kết. Chúng ta hãy nghe tiếng kêu của những người đang khóc lóc, đau khổ và chết vì bạo lực, vì khủng bố hoặc chiến tranh tại thánh địa vốn được Thánh Phanxicô rất yêu mến, tại Syria, toàn vùng Trung Đông và trên thế giới. Lạy Thánh Phanxicô, chúng con hướng về Ngài và cầu xin, xin Thánh Nhân cầu xin Thiên Chúa ban ơn này, xin cho thế giới chúng con được hòa hợp và an bình. Sau cùng, chúng ta không thể quên rằng hôm nay Italia mừng kính Thánh Phanxicô bổn mạng. Tôi cũng biểu lộ cử chỉ truyền thống tặng dầu cho đèn chầu, năm nay đến lượt miền Umbria cung cấp. Chúng ta hãy cầu nguyện cho quốc dân Italia để mỗi người luôn hoạt động cho công ích, để ý đến những gì liên kết hơn là tới những gì gây chia rẽ. Tôi lập lại lời kinh của Thánh Phanxicô cho Assisi, cho Italia và thế giới. Vì vậy, lạy Chúa Giêsu Kitô là Cha từ bi, con cầu xin Chúa đừng nhìn đến sự vô ơn của chúng con, nhưng luôn nhớ lại lòng thương xót dồi dào Chúa đã chứng tỏ tại thành này, để nơi ấy luôn là địa điểm và là nơi ở của những người thực sự biết Cha và tôn vinh danh Chúa, được chúc tụng và vinh hiển đến muôn đời. Amen.
Cuối thánh lễ, có nghi thức tặng dầu cho đèn được đốt tại mộ Thánh Phanxicô bổn mạng Italia. Đức Thánh Cha đã làm phép dầu này và ông thị trưởng thành Assisi đã mang đến đổ vào đèn và thắp lên. Sau đó, Đức Thánh Cha đã đến dùng bữa trưa với những người nghèo tại trung tâm tiếp đón đầu tiên của Caritas gần nhà ga xe lửa Đức Mẹ các Thiên Thần. Lúc 2 giờ 15 phút chiều, Ngài tiếp tục cuộc thăm viếng tại đăng viện Carceri, nơi sườn núi Subasio. Đăng viện này được kiến thiết trên những hang đá nơi Thánh Phanxicô đến cầu nguyện. Theo truyền thống, Thánh Nhân đã nói chuyện với chim chóc tại đây. Sau đó, Đức Thánh Cha đến nhà thờ chánh tòa Thánh Rufino của giáo phận Assisi để gặp gỡ hàng giáo sĩ, tu sĩ nam nữ và các thành viên hội đồng mục vụ của giáo phận. Trong bài huấn dụ nhân dịp này, Ngài nhắc nhở mọi người về ba điểm. Trước tiên là lắng nghe lời Chúa. Giáo hội là cộng đồng lắng nghe trong tinh thần tin yêu những gì Chúa nói. Kế hoạch mục vụ mà anh chị em đang sống nhấn mạnh đặc biệt về chiều kích cơ bản này. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều có thể cải tiến khía cạnh này, đó là ngày càng trở nên người lắng nghe lời Chúa. Để bớt dầu lời nói của chúng ta, đồng thời dầu hơn nhờ lời Chúa nói. Tôi nghĩ đến linh mục có nhiệm vụ rao giảng. Làm sao linh mục có thể giảng nếu trước đó không lắng nghe tiếng Chúa trong thinh lặng, trong con tim của mình? Tôi nghĩ đến các cha mẹ là những nhà giáo dục đầu tiên. Làm sao họ có thể giáo dục nếu lương tâm họ không được lời Chúa soi sáng? Nếu cách thức suy tư và hành động của họ không được lời Chúa hướng dẫn, họ nêu gương nào cho con cái? Thứ hai là bước đi. Đây là lời tôi thích khi nghĩ đến Kitô hữu và giáo hội. Nhưng đối với anh chị em, lời này có một nghĩa đặc biệt. Anh chị em đang bước vào công nghị giáo phận, và công nghị ở đây, synodo, có nghĩa là đồng hành với nhau. Đây thật là một kinh nghiệm đẹp nhất mà chúng ta sống. Được là thành phần của dân đang tiến bước trong lịch sử, cùng với Chúa, đấng đi giữa chúng ta. Tôi cũng nghĩ đến các linh mục, có gì đẹp hơn đối với chúng ta nếu không phải là đồng hành với dân của chúng ta, khích lệ, nâng đỡ dân, cộng tác, giúp đỡ lẫn nhau, tha thứ cho nhau, cùng tiến bước trong sự đoàn kết, không chạy trốn về đằng trước, cũng chẳng nhớ nhung quá khứ.
Thứ ba là loan báo cho đến tận cùng những vùng ven bờ, vùng ngoại ô của cuộc sống. Điều quan trọng là ra ngoài để gặp gỡ tha nhân trong các khu ngoại ô, nhất là những con người trong những hoàn cảnh khác nhau. Đâu là những khu ngoại ô của anh chị em? Đó là những vùng có nguy cơ ở ngoài lề, không được ánh đèn chiếu vào. Đó là những người, những thực tại con người bị gạt ra ngoài lề, bị coi rẻ. đó là những người tuy ở trung tâm nhưng tinh thần thì xa xăm. Anh chị em đừng sợ ra ngoài và gặp gỡ những người ấy, những hoàn cảnh ấy. Đừng để mình bị ngăn chặn vì những thành kiến, thói quen, sự cứng nhắc về não trạng hoặc về mục vụ. Sau cuộc gặp gỡ tại nhà thờ chính tòa Assisi lúc quá 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm Vương cung Thánh đường Thánh nữ Clara, viếng mộ của Thánh nữ và cầu nguyện tại nhà nguyện trước Thánh giá Thánh Damiano, rồi chào thăm các nữ đan sĩ tại đây. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha được tiếp tục tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Các Thiên Thần của dòng anh em hèn mọn Francisco, cách đó 4 cây số, rồi gặp gỡ 12.000 người trẻ miền Umbria vào lúc gần 6 giờ chiều tại quảng trường trước đền thánh và ngài trả lời các câu hỏi do 4 bạn trẻ nêu lên. Tiếp đến, Đức Thánh Cha viếng đền thánh Rivotorto trước khi đáp trực thăng trở về Vatican, dự kiến vào lúc 8 giờ tối. Rivotorto là nơi có những căn nhà nhỏ mà Thánh Francisco và các bạn đồng hành đầu tiên của ngài cư ngụ. Chúng tôi sẽ thổ thầu quý vị các hoạt động khác của Đức Thánh Cha trong buổi phát ngày mai.
Vừa rồi là phóng sự chuyến viếng thăm Assisi của Đức Thánh Cha Francisco. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng Kim Loan và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Trích phúc âm theo Thánh Luca. Khi ấy các tông đồ thưa với Đức Chúa Giêsu rằng: "Xin Thầy ban thêm đức tin cho chúng con." Chúa liền phán rằng: "Nếu các con có đức tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dầu này rằng: Hãy bứng rễ lên mà đi trồng dưới biển, nó liền vâng lời các con. Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về, liền bảo nó rằng: Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa, mà trái lại không bảo nó rằng: Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó người mới ăn uống. Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng không. Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: Chúng con là đầy tớ vô dụng và chúng con đã làm điều chúng con phải làm.
Tin là chấp nhận một tư tưởng là đúng, là thật, mặc dầu không có bằng chứng, không có lý do khách quan, nhưng cũng không có nghĩa là không có lý do gì ráo chọi. Điều này cũng áp dụng cho tư tưởng về Thiên Chúa. Không có bằng chứng cũng không gì biểu dương sự hiện hữu của Thiên Chúa hay sự không hiện hữu của người. Kẻ khẳng định tin nơi Thiên Chúa và kẻ chối không tin người, cả hai cùng ở trên một mức độ lòng tin. Không có đối nghịch giữa lòng tin theo lý trí và lòng tin không theo lý trí, nhưng chỉ có đối nghịch giữa hai cách thức tin: tôi tin Thiên Chúa hiện hữu và tôi tin Thiên Chúa không hiện hữu. Tuy nhiên, khi một tín hữu tự xưng là tin, thì tín hữu đó không những chỉ muốn nói mình tin Thiên Chúa hiện hữu, mà còn muốn khẳng định một đức tin. Điều này đi xa hơn rất nhiều một lòng tin bình thường. Tin, tin tưởng, trung tín là các từ có cùng gốc rễ và giả thiết một quan hệ giữa người với người, một cam kết xác định cung cách hành xử với tha nhân. Trong thái độ đối với Thiên Chúa cũng như trong mối giao hảo thường tình, lòng tin tưởng phát xuất từ tình yêu. Bao lâu hai vợ chồng yêu nhau đậm đà thắm thiết thì không có chỗ cho nghi ngờ, nhưng chỉ có tin tưởng toàn vẹn, mặc dầu một trong hai người không luôn luôn hiểu biết về người kia. Khi không còn tình yêu nữa thì tức khắc có lo sợ và nghi ngờ, tức là thiếu tin tưởng. Ngược lại với tin tưởng, lòng tin tưởng nơi Thiên Chúa cũng được sống y như vậy. Nhiều giai đoạn trong Kinh Thánh làm sáng tỏ thế nào là đức tin của một tín hữu, hay trái lại, cái không tin, cái thiếu tín nhiệm của con người. Đã có lần con người quên rằng Thiên Chúa ban cho mình sự sống vì tình yêu, nên đã từ chối không tin tưởng nơi Thiên Chúa. và vì con người không hiểu hết mọi kế hoạch của Thiên Chúa, nên đã dám đi đến chỗ hồ nghi Thiên Chúa, đến độ ngờ vực lòng nhân hậu, các hồng ân của người, kể cả hồng ân sự sống. Ngày ấy, bỗng dưng ông tổ A-dông và bà tổ E-và đã không còn trông thấy bất cứ cây trái nào khác trong vườn địa đàng dành riêng cho mình sử dụng, mà chỉ trông thấy mỗi một cây bị ngăn cấm. Rồi đặt ra không biết bao nhiêu là nghi vấn. Chúa muốn từ chối mình điều gì đây? Tại sao vậy? Phải chăng Chúa muốn làm cho mình chết? Đúng là những câu hỏi ngớ ngẩn dại khờ, không tin tưởng, thiếu tin tưởng, mất tin tưởng. Đức tin của tổ phụ Abraham đúng là mẫu gương cho tín hữu. Ông hoàn toàn tin tưởng nơi kế hoạch nhân hậu của Thiên Chúa. Ông không sợ phải từ bỏ quê cha đất tổ, ra đi xa thật xa, và không biết tương lai rồi sẽ ra sao. Ông chỉ biết duy nhất một điều là tất cả sẽ rất tốt cho ông, một đức tin tuyệt đối. Sau cùng tín hữu có mẫu gương đức tin trọn hảo nơi Chúa Giêsu Kitô, Ngài nhập thể làm người và vâng lời cho đến chết để khai mở con đường sự sống vĩnh cửu qua cuộc phục sinh của người. Tín hữu Công giáo nghĩ rằng lịch sử nhân loại có một ý nghĩa được muốn bởi Thiên Chúa và tin vào sự khoan hồng của kế hoạch. Niềm tin này bao gồm cả lòng trung tín, cái nhìn thường nhật hướng về Thiên Chúa và cố gắng tìm kiếm thánh ý Ngài. Suy tư trên đây giúp chúng ta hiểu rằng đức tin quả thật là một hồng ân cao cả. Hồng ân đến từ Thiên Chúa và được con người có lý trí, có thiện trí, chấp nhận với lòng tri ân thảo mến. Đó cũng là điều các tông đồ khiêm tốn thân thưa cùng Chúa Giêsu, xin Thầy ban thêm đức tin cho chúng con. Năm đức tin do Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 đề xướng sắp đi vào giai đoạn kết thúc. Kết thúc nhưng không chấm dứt. Trái lại, tín hữu Công giáo chân chính hiểu rõ đức tin cần thiết biết là chừng nào. Đức tin giúp đứng vững trong mọi gian nguy thử thách, hầu cho niềm hy vọng không bao giờ bị lung lay và lòng kính mến cũng không hề bị giảm sút. Đức tin là trụ chống đỡ. Ngày hôm nay trong khung cảnh xã hội đảo điên, lành dữ phân tranh, sự thiện bị đánh phá từ muôn phía, tín hữu Công giáo càng khẩn thiết van xin cùng Chúa Giêsu Kitô, xin Thầy ban thêm đức tin cho chúng con.
Tiếp theo đây mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng thứ Năm ngày 3 tháng 10 vừa qua, một thảm kịch của người di dân tị nạn từ các nước Bắc Phi lại một lần nữa xảy ra ở ngoài khơi đảo Lampedusa, nằm về mạn cực nam Italia. Một con tàu chở khoảng 450 đến 500 người đa số là tị nạn gốc Eritrea, Somalia và Ghana đã bị đắm. Có lẽ vì người trên tàu đã nổi lửa đốt chiếc khăn khi thấy hòn đảo, với dụng ý thu hút sự chú ý của đất liền, hòng sớm được cứu cấp. Nhưng ngọn lửa đã lan tràn trở thành hỏa hoạn, khiến người trên tàu phát hoảng, chạy dồn về một mạn thuyền, khiến thuyền chồng chành rồi lật, hất người tị nạn xuống biển. Cho đến lúc này, chỉ có 155 người được cứu sống. Các lực lượng cứu trợ đang vớt xác người tị nạn chết đuối, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Bà thị trưởng Lampedusa kêu gọi các nước Âu Châu hãy đến mà xem thảm kịch này và khẩn cấp thay đổi chính sách để tránh lặp lại trong tương lai. Bà nói, quý vị hãy đến đây để giúp chúng tôi trong việc đếm xác người tị nạn chết đuối trên biển khơi. Cách đây chỉ vài ngày, đã có 13 người vượt biển khác bị chết đuối khi bọn chủ ghe đánh đuổi bắt họ nhảy xuống biển bơi vào bờ lúc thuyền còn ở ngoài khơi thị trấn Sicily trên đảo Sicilia, cũng ở cực nam Italia. Hiện tượng người di dân tị nạn gia tăng mạnh trong thời gian gần đây, trùng với đà gia tăng khủng hoảng tại Syria. Nhiều giới chức chính quyền Âu Châu kêu gọi xét lại chính sách di dân tị nạn. Những cái chết thê thảm như thế phải đánh động lương tâm thế giới. Thường thì người di dân tị nạn tụ họp tại các nước Bắc Phi như Tunisia hay Libya, chờ đợi các chủ thuyền xếp đặt các chuyến hải hành đưa họ vượt qua vùng biển ngăn cách Bắc Phi với cửa ngõ dẫn vào Âu Châu là hai hòn đảo Sicilia và Lampedusa. Người di dân tị nạn như thế phải trả hàng ngàn Mỹ Kim mỗi đầu người cho bọn chủ thuyền để ra đi trên những con tàu ọp ẹp dễ vỡ. Hàng ngàn người di dân đã phải bỏ mạng trên vùng biển này từ nhiều năm nay. Được tin đau đớn này, Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ đau buồn sâu xa và tủi hổ trước cái chết của bao nhiêu người vô tội. Ngài gọi đó là một điều ô nhục, đồng thời mời gọi mọi người cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng, cho thân nhân họ và cho mọi người tị nạn, và phải hiệp lực để cho những thảm kịch như thế không bao giờ xảy ra lần nữa.
Cũng trong tuần qua, chính phủ Hoa Kỳ đã phải đóng cửa một số hoạt động thường ngày sau khi Hạ viện không thông qua ngân sách hoạt động cho năm tới. Sáng ngày 1 tháng 10, các viện bảo tàng, các công viên quốc gia đã phải từ chối người đến viếng thăm, nhiều công chức phải ở nhà không lương. Các cuộc thảo luận giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ không đạt đến kết quả nào. Chính phủ Hoa Kỳ sẽ hết tiền chi tiêu vào ngày 17 tháng 10 tới đây nếu trần nợ không được nâng lên cao. Phía đảng Cộng Hòa chiếm đa số ở Hạ viện, họ không chịu thông qua ngân sách nếu chính quyền Obama không rút lại, trì hoãn hay cắt nguồn tài trợ cho đạo luật cải cách y tế gọi là Obamacare. Cuộc giằng co này đã kéo dài từ lâu nay và đang có nguy cơ đưa nước Mỹ vào cảnh vỡ nợ. Đây là lần đầu tiên từ 17 năm nay nước Mỹ bị tê liệt như thế này. Các thị trường Âu Châu và thế giới hồi hộp theo dõi cuộc khủng hoảng ngân sách của Mỹ. Thống đốc Ngân hàng Âu Châu, ông Mario Draghi, đã cảnh báo rằng sự kiện chính phủ Hoa Kỳ phải đóng cửa kéo dài, thì đó không chỉ là nguy cơ đối với nước Mỹ mà thôi, nhưng còn đối với nền kinh tế thế giới nữa.
Hôm 1 tháng 10 vừa qua, Tổ chức Lương nông Quốc tế, gọi tắt là FAO, đã công bố báo cáo mới nhất về tình hình an ninh lương thực trên toàn trái đất. Theo đó, cứ 8 người dân thế giới, có một người bị thiếu dinh dưỡng kinh niên. Tổ chức FAO nhận định thêm rằng, vài nơi trên các lục địa đã không thành công trong nỗ lực đạt đến các mục tiêu đề ra hồi đầu ngàn năm mới, đó là giảm bớt một nửa con số người đói trong vòng năm 2015 tới đây. Theo báo cáo của FAO, với từ thiếu dinh dưỡng, người ta muốn nói đến sự kiện không có thực phẩm đủ no đảm bảo một cuộc sống khỏe mạnh và sinh hoạt đắc lực, tôn trọng những tiêu chuẩn dinh dưỡng tối thiểu. Báo cáo của tổ chức FAO được soạn thảo do Chương trình Lương thực Thế giới và IFAD cũng cho biết thêm rằng có 842 triệu người bị đói trong hai năm từ 2011 đến 2013, tức là 12% tổng số dân số thế giới, tức là giảm bớt so với con số 1 tỷ 20 triệu người đói dạo năm 2009. Tuy nhiên, báo cáo này nhận định rằng vẫn còn quá nhiều chênh lệch trên đường tiến đến mục tiêu giảm nửa số người đói trên thế giới vào năm 2015. Những quốc gia yếu thế nhất trong lĩnh vực này vẫn là những nước phải chịu chiến tranh kéo dài từ nhiều thập niên vừa qua, hay những quốc gia thiếu cơ cấu hạ tầng tân tiến hoặc không có cửa ngõ mở ra biển cả.
Một cuộc thăm dò ý kiến mới đây cho thấy là 3/4 người dân Bỉ tỏ ra đồng ý với việc mở rộng đạo luật cho phép chết êm dịu cho cả những người bệnh tâm thần hay là những người vị thành niên. Kết quả cuộc thăm dò ý kiến này đã được công bố ngày 2 tháng 10 vừa qua. Luật cho phép chết êm dịu đã được chính quyền Bỉ cho phép từ năm 2002 cho đến nay chỉ được áp dụng cho người trên 18 tuổi và có đủ khả năng trí tuệ. Trong năm 2012, Vương quốc Bỉ đã có 1.432 vụ giúp chết êm dịu, tức 2% tổng số người chết tại đây. Nhưng hôm thứ Hai vừa qua, một người Bỉ đã được giúp tự tử sau mấy lần giải phẫu đổi giống mà không thành công theo ý muốn. Theo bác sĩ điều trị, đau khổ tinh thần của người này đã lên đến mức độ không thể chịu đựng được nữa. Mới đây, các nghị sĩ Bỉ cũng đề nghị cho các trẻ em bệnh nặng hay những người bệnh tâm thần cũng có thể được giúp làm cho chết êm dịu. Nhưng nếu đạo luật năm 2002 đặt nền tảng trên sự kiện người yêu cầu được giúp để chết êm dịu phải là người trưởng thành và hội đủ khả năng trí tuệ, thì ngày nay người ta phải đặt nền tảng của luật mới cho phép giết các trẻ em và người bệnh tâm thần ở đâu? Ai là người có thể quyết định giết một trẻ em bệnh nặng hay một người bệnh tâm thần?
Trước khi kết thúc chương trình, Kính mời quý vị nghe bài thánh ca khúc hát Một Loài Hoa.
Chúa yêu nhân từ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.490 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.